Chào mừng các bạn đến với podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày. Mình là Quân Võ, người chia sẻ chính. Và cho những bạn nào mà chưa biết hoặc là mới lần đầu nghe podcast này á, thì đây là kênh chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Và đây là podcast số 13, một con số đặc biệt ý nghĩa đối với bản thân Quân. Nên Quân muốn làm một điều gì đó mà nó khác lạ một chút. Thay vì chia sẻ những cái kỹ năng như là giao tiếp hay là đặt câu hỏi hay là cho và nhận góp ý, thì Quân muốn đổi phong cách. Tức là bây giờ mình không có nói về kỹ năng nữa, mà mình sẽ làm một cái gì đó khác đi. Chính là mình kể chuyện. Cái cách kể chuyện hôm nay á, nó cũng phù hợp. Bởi vì mình đã chia sẻ được 12 số, mỗi tuần một số thì đã được 3 tháng rồi. Trừ số đầu tiên ra thì còn lại 11 số thì toàn nói về kỹ năng thôi. Nên nhờ vào buổi ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ có thêm cơ hội để hiểu thêm về Quân, cũng như là rút ra được một số góc nhìn hoặc là kinh nghiệm gì đó mà ứng dụng được cho chính bản thân mình thì cũng rất là tốt. Vậy thì câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ về chủ đề kiên trì đánh tới. Và cái tựa đề này chính là một câu hay là một cái lời khuyên mà Quân gặt hái được từ các diễn giả là những doanh nhân rất là thành đạt, rất là đáng kính trọng trong một cái buổi chia sẻ về cách vượt khó, đặc biệt là trong cái mùa Covid này. Và theo như Quân nhớ, có thể không chính xác lắm, thì người cho cái lời khuyên này chính là chú Nguyễn Thanh Mỹ, cũng là một doanh nhân mà Quân rất là kính trọng và muốn học hỏi rất nhiều từ chú. Thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về đi học và đi làm xung quanh chủ đề là kiên trì oánh tới. Nói về đi học trước đi ha. Khi mà nói về Quân á, thì cái thành tích học tập của Quân mới nghe có vẻ cũng tạm gọi là đáng tự hào, và có một chút nó dùng cái từ lừng lẫy hơi quá, nhưng mà ý là nó cũng ok đó. Thì chẳng hạn như là học chuyên lý 4 năm, trong đó có 1 năm cấp 2, còn lại 3 năm cấp 3 thì học chuyên lý ở trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nè. Sau đó lên đại học thì học chương trình tiên tiến ngành khoa học máy tính ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây là chương trình song ngữ và nhận được 2 bằng, có sự tài trợ về mặt tài chính của nhà nước. Rồi sau đó thì đi làm một vài năm sẽ được đi học thạc sĩ về quản trị, Master in Management của học bổng RSA của chính phủ Ireland, để học ở trường số 1 và lâu đời nhất của nước này, chính là Trinity College Dublin. Cũng học trong vòng 1 năm thôi và quay lại. Thì trong suốt thời gian đi học của Quân á, có một phần lớn thời gian là được đi học bằng học bổng. Từ cấp 3 là đã không phải đóng tiền rồi nè. Lên đại học thì được tài trợ phân nửa học phí, và có một số giai đoạn thì cũng được nhận khá tiền do có được học bổng của chương trình và các đơn vị bên ngoài. Rồi lên cao học thì cũng được tài trợ full học phí và cả sinh hoạt phí nữa. Nói chung là được đi miễn phí bằng tiền của chính phủ để mình có thêm nhiều trải nghiệm, chủ yếu đến từ cái việc mình sinh hoạt và mình du lịch ở một quốc gia khác. Nhưng mà mọi thứ thì nó không phải là lúc nào cũng tốt đẹp như vậy. Và không phải là ngay từ đầu thì Quân đã học giỏi rồi. Tại vì nhiều người thì khi mà trao đổi với Quân á, nghe về cái quá khứ hoặc là biết một chút về Quân thì sẽ hỏi là làm cách nào để được giỏi như Quân trong chuyện học. Thực tế thì xuất phát điểm của Quân không phải lúc nào nó cũng được như vậy. Cái câu chuyện mà Quân muốn chia sẻ đầu tiên á, là vào năm cấp 3. Tức là hồi năm cấp 2 là Quân đã học chuyên lý ở trường Hồng Bàng rồi. Sau đó thì Quân thi và đậu vào 2 trường, là trường Lê Hồng Phong cũng là lớp chuyên lý và trường Phổ thông Năng khiếu cũng là lớp lý luôn. Tại vì ở trường Năng khiếu hồi xưa mỗi một lớp là chuyên một món, toán lý hóa văn sinh anh nữa, chỉ có một lớp lý thôi thì tạm gọi là lớp chuyên lý đó. Quân còn nhớ rất rõ một kỷ niệm có thể là hơi xấu hổ một chút, thật ra là nhiều chút, là sau khi mà đậu vào Năng khiếu, tức là Quân học Năng khiếu chứ không phải là Lê Hồng Phong, thì có một cái bài kiểm tra đầu năm lớp 10 của cô chủ nhiệm cho mọi người làm. Khi mà Quân cầm cái đề lên Quân đọc thì Quân thấy rất lạ lẫm. Mặc dù trước đó thì mình cũng đậu vào Năng khiếu nè, cũng vừa đủ điểm đậu thôi, nói chung cũng không có dư giả gì, nhưng mà cũng phải trải qua một kỳ thi mà tỷ lệ chọi cũng rất cao, không kém kỳ thi đại học đâu. Tại vì trường Năng Khiếu cũng là một cái trường mà được rất nhiều bạn tin tưởng và muốn được học, cũng tạm gọi là trường chuyên á. Khi mà vào được rồi thì cái bài kiểm tra đầu tiên Quân lại đọc đề xong không biết làm gì, và làm thì cũng được không điểm. Quân nhớ cảm giác lúc đó là rất là lo sợ, là không biết mình có vô lộn trường hay không, không biết hồi xưa mình có ăn may hay không, người ta có đuổi mình không. Và thậm chí là Quân gặp cô chủ nhiệm và Quân hỏi là cô ơi, bây giờ em không điểm rồi em có bị đuổi không cô, với một cái giọng văn cũng hơi méo méo một chút đó. Thì cái đó cũng là cái kỷ niệm vui. Và bởi vì cô chủ nhiệm có con của cô á, là học cùng lớp luôn, nên lâu lâu nó cũng chọc Quân về chuyện này. Tức là cái xuất phát điểm của Quân khi mà học cái chương trình lý này ở trường Năng Khiếu là nó thấp chứ không phải nó cao nha. Mặc dù trước đó mình đã học lớp chuyên lý ở cấp 2, nhưng mà khi mà đi học lý ở trường Năng Khiếu thì so ra về mặt bằng chung với các bạn khác, tức là mỗi lớp chừng 20 mấy người, không có đông, thì Quân không bằng các bạn khác. Và trong năm lớp 10 á, Quân nhận ra là các bạn đó biết quá nhiều về những thứ về lý mà Quân không biết. Họ mới học lớp 10 mà các bạn đó có thể làm được những cái bài tập mà nằm trong sách giáo khoa lớp 12 của chương trình phổ thông. Và nói những cái điều mà Quân nghe Quân hoảng sợ là tụi nó đang nói cái gì vậy. Nên gần như năm lớp 10 là Quân đứng đâu đó ở gần chót lớp á. Chắc không chót đâu, nhưng mà cũng gần gần đó đó. Cũng phải nỗ lực rất nhiều để thực sự theo kịp các bạn và vượt qua cảm giác là mình thua kém, để năm lớp 11 thì Quân không còn nằm ở cái top cuối lớp nữa mà lên được giữa giữa lớp, tức là thuộc loại thành phần bình thường, không có đội sổ nhưng cũng không có nổi bật. Và Quân đã chọn cái phương án là không có đi thi học sinh giỏi, tại vì hồi năm cấp 2 thì có thi á, nên cái cảm giác mà luyện thi này nọ Quân không có khoái lắm. Từ năm cấp 3 cho tới đại học là Quân đều chọn cái phương án là không có tham gia những cuộc thi này. Mặc dù trước đó thì Quân có một lần được học sinh giỏi cấp thành phố môn lý, và hồi tiểu học thì cũng được một cái giải cấp quận. Nhưng mà sau đó mình ngán quá, cái mình chỉ muốn là lên cấp 3 là học và vui thôi. Còn trẻ mà chỉ muốn như vậy thôi, không muốn áp lực quá. Và cái trường Năng Khiếu là cái trường rất hợp với là những bạn mà hồi xưa nha, hồi xưa chứ bây giờ chắc nó khác rồi, là muốn có cái tinh thần là tự học, rất chủ động, nhưng mà không có bị quá gò bó và áp lực về cái chuyện là cách học. Tại vì cái cách mà các thầy cô giảng dạy rất là giống trên môi trường đại học á, là mọi người tự học chứ không có bị ép buộc quá nhiều, và cái phong cách cá nhân được nhiều cơ hội thể hiện hơn. Thì đó là lớp 11 là mình đứng ở giữa giữa lớp. Lên tới lớp 12 thì Quân có một cái sự nỗ lực chắc là cũng ổn. Cái kết quả cuối cùng á là được hạng 4 lớp, tức là khi mà tổng kết cuối năm thì Quân đứng ở hạng 4. Và cái điểm thi tốt nghiệp cũng thuộc loại giỏi và cũng ok. Nói chung là cái điểm đó thì nó cũng không phản ánh quá nhiều thứ. Chủ yếu là cái hạng 4 là cái Quân cảm thấy tự hào hơn. Lý do là nhớ lại hồi năm lớp 10 mình xuất phát điểm như vậy, mà tới hết lớp 12 thì mình vươn lên được trong tạm gọi là top của lớp. Thì chắc là cái này cũng không ai nhớ đâu, chỉ có mình là mình đạt được thì mình nhớ thôi. Thì mình cảm thấy có một sự tự hào bởi mình vượt qua được những cái điểm mà hồi xưa mình đã thấy tự ti, và mình đã có cái cách học chắc là nó cũng phù hợp thì mới được cái kết quả đó. Có một thời gian là Quân cũng hơi đặt câu hỏi là mình có thật sự thông minh hay không. Tại vì hồi cấp 2 thì mình trong một cái môi trường mà mình khả năng đứng nhất lớp nó cũng cao. Lên cấp 3 thì ở những năm đầu á, mình đặt dấu chấm hỏi về năng lực mình nhiều lắm. Nói chung là tự đặt hoài nghi về bản thân. Nên khi mà đạt kết quả của năm lớp 12 thì mình có cái sự chắc chắn hơn về cái năng lực của mình. Không phải là mình là người thông minh nhất, nhưng mình có khả năng tư duy và mình có cái phương pháp để mình không thua ai cả. Và thực tế mà nói thì Quân cũng không phải là một dạng mọt sách nha. Tức là trong 3 năm học ở trường Năng Khiếu thì Quân rất tự hào là Quân vẫn rất có nhiều thời gian để đi chơi. Chẳng hạn như là vẫn đọc rất nhiều sách truyện manga, xem anime, rồi cũng rất hay đi chơi điện tử. Chẳng hạn như là cứ rảnh ra là đi bắn Counter Strike hoặc là chơi Warcraft với lại bạn bè. Nên nói chung là mình có một cuộc sống nó cũng cân đối và không có bị theo kiểu là mọi người dùng cái từ là luyện gà đó, thì cái đó là không có. Tức là mình vẫn tận hưởng được thời thanh xuân của mình mà vẫn có kết quả học tập tốt. Thì nhìn lại thì cái mà khiến Quân đạt được cái kết quả đó chính là cái sự chịu khó. Tức là Quân chịu khó học, chịu khó tìm tòi. Khi gặp một cái bài toán gì mình không biết á, thì mình cũng đi chịu khó đi hỏi, đọc sách này nọ để mình tìm ra cái phương pháp đúng mình giải quyết nó. Cái đó cũng chính là cái để giúp mình rút ngắn dần dần cái khoảng cách của mình về mặt chuyên môn, chính là môn lý và những môn khác nữa, với lại các những bạn khác trong lớp. Và mình có được cái sự tự tin càng ngày nó càng lớn hơn qua thời gian. Đó, đó chính là cái câu chuyện của Quân vào năm cấp 3. Tức là từ số bất điểm rất thấp về môn lý của mình mà có được cái kết quả đáng tự hào. Lên đại học thì Quân lại có một cú rẽ đầu tiên, chính là chuyển từ chuyên lý sang học ngành khoa học máy tính, tạm phân vào gọi là cái nhóm công nghệ thông tin nha. Tức là như hồi nãy Quân nói thì Quân học khoa học máy tính ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và chương trình song ngữ lấy được 2 bằng của Đại học Khoa học Tự nhiên và một trường khác là Portland State University bên Mỹ á. Thì đây là chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ, nên đóng phần nửa học phí, thì phần nửa còn lại thì do gia đình đóng. Thì nói chung là rất cảm ơn ba mẹ đã chọn đúng trường cho Quân đi học, tại vì đó là cái nơi tạo nền tảng rất tốt cho Quân về cả cách tư duy lẫn các kỹ năng. Hồi xưa thì Quân nhất quyết là không đi vào cái các chương trình như là cử nhân tài năng của các trường đại học, tại vì Quân không muốn bị cái áp lực là phải học liên tục, không có thời gian tận hưởng và phát triển, tạm gọi là như vậy, theo cách của riêng mình. Nhưng mà không ngờ là vào chương trình tiên tiến thì có một giai đoạn khúc đầu nó cũng nặng y chang, thậm chí là Quân nghĩ là có thể nặng hơn so với là các chương trình kia. Nhưng mà sau đó qua được giai đoạn này thì Quân cảm thấy là cuộc sống rất là tươi đẹp, có rất nhiều cơ hội học hỏi những cái mà ngoài chuyên môn về khoa máy tính mà còn về kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp, các cái cách lập luận và những cái cơ hội để mở rộng network của mình ngay từ thời sinh viên. Thì đó là cái sự biết ơn của Quân dành cho chương trình tiên tiến này. Nhưng mà back lại hồi năm thứ nhất đại học thì câu chuyện nó cũng y chang như hồi năm lớp 10, là Quân không hề có căn bản gì về công nghệ thông tin hay là lập trình. Và các bạn tưởng tượng là vào một cái lớp mà đa số mọi người Quân biết thì đều đi từ chương trình gọi là chuyên tin ở năm cấp 3 lên, và các bạn đó trước đó cũng đã sử dụng máy tính khá thuần thục rồi. Và các bạn nói những cái mà thật sự lúc đó Quân cũng không hiểu, y như hồi xưa thôi. Hồi xưa người ta nói về lý, bây giờ người ta nói về lập trình, nói về mấy cái mà cao cấp hơn của Pascal vân vân. Trong khi đó hồi xưa hồi cấp 3 thì mình học Pascal cho vui, để có điểm cho qua môn thôi, chứ cũng không có biết quá nhiều về cái cấu trúc ngôn ngữ này nọ vân vân. Còn các bạn này dùng Pascal và những ngôn ngữ khác nữa để lập trình, và đọc trước những cái giáo trình mà nó thuộc loại cao cấp so với năm thứ nhất. Lúc đó thì cái sự chật vật của Quân á, cái sự khó khăn của Quân nó còn thể hiện qua những giai đoạn mà gọi là tập trung học hành, bởi vì có giáo sư ở nước ngoài về. Tức là giáo sư của chương trình tiên tiến thì là người nước ngoài ở những trường đại học danh tiếng của Mỹ, của Pháp về dạy, và các thầy cô này thì không có nhiều thời gian ở Việt Nam, tại vì không có gọi là đóng quân ở đây, mà chỉ về nước được khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng để dạy cho sinh viên của chương trình thôi. Tức là thầy Dương Nguyên Vũ là người đã tạo ra chương trình này á, thì thầy đã mời được những cái người rất là uy tín về để dạy, và mỗi lần về thì các thầy cô cũng chỉ về được thời gian rất ngắn. Nên trong một khoảng thời gian rất ngắn là 2 tuần thì phải học xong một môn. Tức là các bạn tưởng tượng là từ sáng tới chiều học liên tục một cái môn đó trong suốt 2 tuần liên tục. Và với một đứa mà không có kinh nghiệm, không có gọi là nền tảng về cái môn này, thì cái tưởng tượng là dồn liên tục 3 lớp về căn bản về công nghệ thông tin, bao gồm lập trình trong đó, thì là một sự gọi là rất là thử thách đối với Quân và một số bạn khác trong lớp. Và mình học rất là chật vật, đặc biệt là cái ngôn ngữ dạy là tiếng Anh nữa, tại lúc đó tiếng Anh của Quân cũng không phải là quá tốt. Kết quả là Quân bị mất căn bản. Và hên là các thầy cũng biết được cái tình trạng này, nên có tổ chức cái chương trình gọi là lấy lại căn bản, nhờ một số cái thầy trợ giảng người Việt á, để giảng lại những cái môn này cho các bạn trong lớp, để các bạn hiểu được, để có cái nền tảng tốt hơn cho những cái môn tiếp theo. Nhưng mà nhìn chung là đối với Quân là giai đoạn đó rất là khó khăn, tại vì cái áp lực về học hành rất là lớn. Nhưng mà sau đó thì cũng qua, tức là năm 1 nó cũng trôi qua, kết quả thì cũng bình thường, không có gì đáng nói. năm 2, năm 3 thì bắt đầu đỡ hơn, Quân đã quen dần hơn với những khái niệm như lập trình hướng đối tượng, hay là học được những ngôn ngữ như là C hay là C++, tức là những cái ngôn ngữ để mà viết phần mềm á, thì cũng bắt kịp với lại chúng bạn. Và sau đó thì năm 4 và năm 4 rưỡi, tức là Quân học tới 4 năm rưỡi, là không phải là 4 năm. Lý do là cái luận văn của Quân á thì có cái sự delay nhẹ do Quân mê đi làm quá, nên cố tình kéo dài cái thời gian học để tốt nghiệp trễ hơn chút. Nhưng mà cũng không sao, tại lúc đó thì mình cũng có công ăn việc làm rồi, tức là chưa tốt nghiệp mà Quân được nhận chính thức ở một công ty khác rồi, chính là công ty Dell Carnegie. Nhưng mà câu chuyện này thì Quân đã kể rồi, nên những cái chất liệu mà liên quan tới cái trường hợp này sẽ được kể sâu hơn ở những lần kể chuyện sau. Bắt lại là vào năm 4 rưỡi thì Quân tốt nghiệp và Quân đứng top 5, tức là đứng thứ 5 lớp đó, như Quân đã chia sẻ trong số podcast đầu tiên, tức là gọi là top mấy, tức là mình đứng ở vị trí số mấy, top 5, và trước đó là top 4 hồi năm cấp 3. Chứ nếu mà tốt nghiệp mà đứng hạng 3 là Quân gọi là top 3 rồi, chứ không gọi là top 5. Và điểm của Quân á là GPA là 3.81/4, quy đổi ra điểm trên thang 10 á, tức là 8.65/10. Thì đối với Quân và các bạn khác thì đây là số điểm cao cho chương trình đại học. Và nhờ cái số điểm cao này, sau đó thì khi mà Quân apply cho các học bổng á, thì nó cũng dễ dàng hơn, dễ hơn cho mình qua cái vòng gửi xe. Còn những vòng khác thì đến từ những cái năng lực khác, như Quân đã chia sẻ trong cái số podcast về chuyện xin học bổng rồi. Và thậm chí là có một cái đợt trong năm 4 là Quân được học bổng tới $750, tức là 1/2 học phí của một học kỳ, bởi vì Quân đứng hạng nhì lớp, hạng nhất lớp thì được 1.500. Và cũng y như hồi cấp 3 là Quân không phải là suốt ngày cặm cụi ngồi học, mà còn tìm rất nhiều hoạt động ở bên ngoài để tham gia, như là tham gia một cái tổ chức tên là Care and Share, chuyên lập danh sách những cái địa điểm mà cần hỗ trợ từ cộng đồng, giống như là những cái quỹ bảo trợ các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ vân vân đó. Mình làm một cái platform để lên đó người ta tra cứu thông tin để người ta có thể liên hệ nó dễ hơn, thay vì phải tự tìm kiếm trên mạng. Và còn tham gia những hoạt động khác như là chương trình Earth Hour nè, giờ trái đất nè, rồi đi thực tập nè, làm đại sứ công nghệ Microsoft vân vân, tức là điểm thì vẫn tốt nhưng mà vẫn có nhiều thời gian để tham gia những hoạt động khác, chứ không phải là chỉ cắm đầu ngồi học. Và cái luận văn của Quân á, thì cũng làm với một bạn khác, và trong thời gian có vài ngày cuối thôi, tại để nước đến chân mới nhảy á, thì điểm của tụi Quân cũng cao, là Quân nhớ là được 9.5/10 thì phải. Nhìn lại thì cái lý do khiến mình có được cái sự phát triển cũng tạm gọi là ổn qua thời gian, từ một đứa mà không có căn bản và bị gọi là đứng ở thấp dưới thành một bạn ở thấp đầu, thì cũng chính là cái sự chịu khó và tìm tòi khi mình học hỏi và mình ứng dụng vào cái việc học của mình. Cái này hồi cấp 3 đã có rồi, nhưng mà lên đại học á, thì có thêm một cái nữa, chính là có cái phương pháp là mình dành nhiều thời gian để mình phân tích kỹ cái đề bài, và mình lên kế hoạch, mình tính toán các phương án trước khi mình biến nó thành một cái ngôn ngữ để lập trình. Tức là Quân dành chắc cũng phải 50% thời gian để mà đọc kỹ cái đề bài, phân tích các hàm số và vẽ ra các thuật toán để tính ra cái phương án nào tối ưu nhất trước khi mình dịch nó thành ngôn ngữ đánh vào máy. Và thường thường á, thì cái chương trình của Quân viết ra nó chạy ổn, tức là nó không cần quá nhiều thời gian để sửa sai. Nếu mà có sửa thì cũng chỉ làm sửa mấy cái lỗi nhỏ nhỏ về gọi là cấu trúc ngôn ngữ thôi, chứ không phải là cái chuyện mà về học toán. Và cái thứ hai liên quan đến phương pháp chính là cái chuyện học hành, thì cũng có học theo nhóm á, tức là có nhiều môn thì Quân cũng tham gia một vài cái nhóm mà các bạn đó cùng nhau học, và sau đó hết giờ thì sẽ ngồi để mà cùng nhau chia sẻ xem hồi nãy mình học được cái gì, có cái gì hay, bài tập sắp tới là sao, chẳng hạn như vậy. Bằng cái phương pháp đó thì mình sử dụng được cái chất xám và cái công sức của cả team để cùng nhau học, cùng nhau tiến bộ, chứ không phải là một mình ngồi ôm hết và tự học hết. Và cuối cùng thì rất là kỷ luật, tức là ngay từ năm cấp 3 thì cũng có rồi, nhưng mà lên đại học thì nó rõ ràng hơn, là cứ đúng giờ là Quân ngồi dậy, Quân học, sau đó làm tới khuya luôn, tức là bao gồm cả việc đi học và đi làm luôn á, sau đó sáng cũng đúng giờ đó là Quân ngồi dậy. Và cái đặc điểm này Quân cũng còn giữ được cho tới bây giờ, tức là mình có cái sự kỷ luật về mặt thời gian trong tất cả những việc mình làm. Đó chính là cái câu chuyện của Quân liên quan tới chuyện đi học. Thì các bạn nghe xong thì sẽ thấy là thực tế thì cái profile của Quân nghe có vẻ ấn tượng, nhưng nó không xuất phát được thẳng như vậy ngay từ đầu. Quân không giỏi ngay từ đầu, mà là nó là kết quả của một cái quá trình mình kiên trì, mình theo đuổi cái mục tiêu của mình, và mình có cái phương pháp đúng thì mới vượt qua được những cái rào cản về sự gọi là không có căn bản, để có được căn bản và sau đó là phát huy nó hiệu quả nhất có thể. Và khi đi làm thì những cái đặc điểm này nó cũng được thể hiện. Làm thuê thì nó không có nhiều cơ hội lắm, tại vì lúc đó thì Quân thăng tiến khá là nhanh. Như Quân chia sẻ một lần thì trong vòng 2 năm, ngắn hơn 2 năm thì Quân được tăng lương lên chức cũng 5-6 lần gì đó. Thì nguyên nhân chính là cái sự dám nghĩ dám làm, lì và liều vân vân. Thì cái này mình đã nói rồi thì mình không nói lại. Nhưng mà trong chủ đề ngày hôm nay thì Quân sẽ muốn nói nhiều hơn về cái lúc là làm chủ, tức là mở công ty từ năm 2014. Bây giờ là năm 2021, là hơn 7 năm, gần 8 năm thì đúng hơn. Thực tế là do xuất thân là không có phải là dân kinh doanh và cũng không biết nhiều về cái đặc điểm về mô hình kinh doanh của cái ngành này á, mà Quân điều hành công ty không hiệu quả. Và mặc dù có một số lợi thế ban đầu, nhưng mà sau đó thì cũng không có tận dụng được những lợi thế đó. Nên tới năm 2020 luôn thì cái định vị công ty cũng như là cái khả năng cạnh tranh á, nó cũng không có cao. Mình bị kẹp giữa những công ty lớn hơn và những bạn trẻ hơn ra cạnh tranh với mình sau này. Và cái thị trường về ngành Digital Marketing Agency ở Việt Nam thì cũng càng ngày nó càng gọi là khốc liệt và rất là khó để kiếm tiền so với hồi xưa. Nhưng mà gần đây thì trong thời gian dịch bệnh thì nhờ xoay đủ cách để mà giúp công ty tồn tại, cũng như là chịu khó thử và sai. Sai rất nhiều nha, nhưng mà hơn là nó đúng một hai cái, nhưng mà một hai cái đúng đó nó giúp công ty tồn tại và đổi luôn định hướng công ty, cũng như là từ đó mới tìm ra được một cái ngách để công ty chen vào tồn tại và phát triển được mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đến mức mà Quân nghĩ là năm nay thì khả năng cao là Quân sẽ đạt được mục tiêu về doanh số. Cái đó cũng là cái mà Quân vừa tổng kết sơ sơ và thấy là nó ổn, thì cũng là một cái niềm vui để mình tạm gọi là mình tự hào, và mình có cái nền tảng để mình tiếp tục phát triển theo những cái khác trong tương lai. Với lại, cái sự khó khăn mà Quân gặp trong hơn 7 năm vận hành công ty này nó nhiều hơn so với lúc đi học rất là nhiều. Tại khi đi học á, thì mọi người là có sẵn cái đầu bài rồi, cùng lắm là học sau đó thì sẽ tìm cách để giải quyết những cái đầu bài mà thầy cô cho, đúng không? Đó chính là những cái bài tập về nhà, những cái kỳ thi. Mình cứ bám theo được những cái đó là mình sẽ vượt qua. Trong khi đi làm thì không có ai cho mình đề bài, không ai cho mình cái gọi là từng bước để dắt mình đi. Đặc biệt là mình là giám đốc mà, nên bây giờ chính mình là người đề ra cái đề bài, và cái việc mà có làm hay không làm là do mình. Rất nhiều lúc là tưởng là bỏ cuộc rồi, rất nhiều lúc là trong túi còn có vài ngàn và muốn dẹp hết đi làm thuê cho nó lẹ, nó nhẹ mà kiếm được nhiều tiền nữa, chứ cực quá. Nhưng mà cũng nhiều cái lý do mà khiến Quân tiếp tục vận hành công ty này, và bây giờ thì bắt đầu thu hoạch được một số kết quả nó tốt hơn. Đây là lúc mà Quân mới tự tin nghĩ là mình đã và đang làm tốt cái vai trò của người CEO, chứ trước đó thực sự mà nói thì cũng chỉ là một người làm quản lý dự án và làm chuyên môn thôi. Từ khi mà học về quản trị kinh doanh ở Ireland về thì Quân ra dáng một người CEO hơn, làm đúng những việc mà một người CEO nên làm. Và lúc này thì Quân nhìn lại thì Quân thấy là cái lý do mà công ty vẫn tồn tại được, bất chấp là rất khó khăn, bất chấp là có những lúc không biết mình đang làm cái gì, và những cái gọi là thử thách từ trên trời rơi xuống như là đại dịch Covid hiện tại, thì đó chính là sự lì, tức là cái sự kiên trì, cái sự chịu khó cầm cùi làm, tìm cách để mà sinh tồn và vượt qua là một. Hai chính là cái sự kỷ luật, là chẳng hạn như là những cái rất là đơn giản thôi, đúng giờ thì đi vào làm và hứa thì phải làm cho được. Hoặc là mình liều, là mình dám thử, dám sai, không được thì thôi, mình làm cái khác chẳng hạn như vậy. Đó chính là một số cái mà Quân nhìn lại thì thấy là nó vẫn đúng qua thời gian cũng mười mấy năm, và nó giúp mình vượt qua được những cái số phát điểm khá là hấp ban đầu để đạt được một số cái cột mốc nhất định. Không dám gọi là thành công, cho tới bây giờ thì vẫn vậy thôi, vẫn là công ty rất là nhỏ, quy mô không bao nhiêu người, nhưng mà mình có được cái sự tự tin vào bản thân, sự tự tin vào đội ngũ và tự tin vào cái con đường mình tìm ra được. Và Quân nghĩ là với cái niềm tin này, thì cái khả năng mà Quân sẽ đạt được một cái kết quả gì đó trong một tương lai gần nó sẽ rất cao. Tức là mình không biết chắc chắn nó là cái gì, chỉ biết là ok, mình có con đường, mình có năng lực cốt lõi là gì, và mình đang mỗi ngày tìm cách để học hỏi, phát triển và ứng dụng để mà mình tiến tới một cái mục tiêu là trở thành một cái công ty đối tác toàn cầu cho những công ty mà đang muốn sử dụng các dịch vụ marketing để tăng được cái lợi nhuận của họ. Tức là bây giờ mình sẽ tập trung nhiều ở cái thị trường và cái sân chơi quốc tế. Thì đó chính là cái mà Bình Quân đã tìm ra được trong thời gian khó khăn vừa qua, và cũng là cái mà cho mình nghị lực có một cái sân chơi nó lớn hơn, nó thử thách hơn, nhưng mà nếu mà làm được thì sẽ được cái tưởng thưởng tốt hơn rất nhiều. Thì cái bài học mà Quân rút ra được á, số 1, chắc chắn là sẽ rất khó khăn trong rất nhiều chuyện, đúng không? Từ chuyện học tới chuyện đi làm thì lúc nào cũng khó khăn cả. Nhưng mà mình biết là nó khó khăn rồi thì mình sẽ đặt cái kỳ vọng của mình ở chỗ đó. Cái này giống như cái chuyện mà sư Quân nói là bạn sẵn sàng chịu khổ vì điều gì á. Cái số 2 là cái nguyên nhân khiến mình vượt qua được những khó khăn đó và đạt được một số cái kết quả nhất định. Thì nhìn lại, nó chỉ có nằm ở chỗ là mình có kiên nhẫn, mình có chăm chỉ, mình có kỷ luật và mình có dám làm hay không thôi. Thì cái này nếu mà rút gọn lại bằng cái từ là kiên trì đánh tới, tức là mình vẫn tiếp tục mình làm những việc đó với một cái niềm tin là mình tiếp tục làm thì sẽ đến ngày mình đạt được kết quả. Cái này cũng rất là chính xác. Tức là người ta có cái câu là không có sợ cái người mà biết 10.000 thấy võ, mà sợ nhất là cái người mà biết một thấy võ mà đánh 10.000 lần rồi. Tức là người rất là kiên trì, rất là chịu khó và master một cái lĩnh vực gì đó. Quân cũng tìm được một số cái năng lực mà mình đã làm rất nhiều trong thời gian qua cho bản thân và cho công ty á. Và chính những cái năng lực đó, những cái đặc điểm đó khiến mình tồn tại và phát triển được. Thì một trong những cái đó chính là cái sự kiên trì này. Và hiện tại thì với cái tình hình là kinh tế vẫn đang khó khăn ở Việt Nam và cả trên thế giới nữa, với rất nhiều cái gọi là ẩn số và rất nhiều cái gọi là tai họa từ trên trời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, thì chắc chắn là sẽ còn rất nhiều cái thử thách để mình phải vượt qua. Nhưng mà với tâm lý là còn khở là còn gỡ, tức là chỉ cần giữ được sức khỏe tốt, giữ được tính mạng và mình có cái niềm tin và mình kiên trì, mình tiếp tục làm những việc gì mình đã và đang làm với một tinh thần học hỏi để tốt hơn mỗi ngày, thì mình chắc chắn là mình sẽ vượt qua được và mình sẽ có một cái cuộc sống như là mình hằng mơ ước và đặt mục tiêu. Nãy giờ thì Quân đã kể với các bạn nghe ba câu chuyện. Hai cái là lúc đi học, học trung học và học đại học, và một cái là lúc đi làm, đặc biệt là lúc làm chủ. Thì nó thể hiện cái chuyện là cái sự kiên trì, cái sự nỗ lực một cách rất bền bỉ, nó sẽ đạt được những cái thành quả mà mình có thể tạm gọi là tự hào. Quân muốn kết thúc lại buổi ngày hôm nay bằng cái chuyện nói về cái podcast, tại vì mình đang có một cái số đặc biệt để mà đổi format mà, đúng không? Số này đặc biệt ở chỗ là Quân không có ngồi gọi là lên kế hoạch kỹ như trước. Thực tế mà nói thì mỗi tuần Quân dành khoảng 3 tiếng cho cái số podcast này. 3 tiếng nói nghe có vẻ thì ít, nhưng thực tế là với khối lượng công việc hiện tại của Quân á, thì muốn giữ được cái tần suất là mỗi tuần ra một số vào chủ nhật thì cũng phải rất là nỗ lực. Chẳng hạn như là cái lịch của Quân, cái deadline mà Quân phải đạt được á, là chủ nhật lên số nào thì xong á, là mình qua ngày thứ hai hôm sau mình phải có được cái tiêu đề, cái chủ đề của số tiếp theo. Sau đó tới ngày thứ ba là mình phải có một cái sườn bài chi tiết để mình nói. Tức là Quân cũng lên cái kế hoạch cụ thể là mình sẽ nói cái gì và cái thông điệp gửi gắm là gì, cái ví dụ là gì, chứ không phải là bật micro lên rồi nói. Tức là cái năng lực đó thì Quân chưa có được, là một. Hai là Quân muốn những cái gì mình chia sẻ nó thật sự nó có giá trị cho người nghe đó, nên Quân cũng muốn là mình tính kỹ một tí để đảm bảo là khi mà nghe xong á thì các bạn cũng có mang về được ít nhất một cái gì đó thay đổi được cuộc sống và công việc của các bạn mà. Nên Quân có cái sự đầu tư nhiều về cái mặt gọi là lên nội dung, mất cũng khoảng một tiếng mấy, gần 2 tiếng á. Sau đó thì ngày thứ 3 là tốt nhất, còn nếu không trễ nhất là ngày thứ 4 thì Quân phải ghi âm xong cái số podcast đó để các bạn producer bạn đó xử lý. Thì thực tế mà nói thì từ thứ 2 tới thứ 4 là một giai đoạn rất bận rộn của Quân trong tuần, tại vì nó kín mít lịch hả. Đặc biệt thứ 2 là coi như là không thở được, làm rồi họp từ sáng đến chiều, đặc biệt là cuộc họp với lại các bạn trưởng phòng ban, Rồi khi mà tới dịp mà cuối tháng hay là cuối quý á, là phải họp những cái chuyện mà liên quan tới tổng kết, rồi kế hoạch của tháng tiếp theo, quý tiếp theo chẳng hạn như vậy, thì rất là bận. Đặc biệt là bây giờ giai đoạn vừa rồi thì Quân có một cái dự án cũng lớn mới vừa nhận được á, thì phải đầu tư rất nhiều thời gian và tâm trí. Nên cái chuyện mà thu xếp thời gian trong thứ 2, thứ 3, thứ 4 để làm được cái này là cái rất là khó khăn. Thứ 5, thứ 6 thì cũng dễ bị cuốn theo những việc khác. Thứ 7, chủ nhật thì thứ nhất là chủ nhật là phải lên để mà gọi là đăng bài đúng không? Chia sẻ cái podcast, rồi phải trả lời, comment, tương tác gì đó để cái podcast này nó được trồi lên trên Facebook để nhiều người thấy hơn. Rồi mình cũng muốn có một ít thời gian cuối tuần để mình nghỉ ngơi, mình sạc lại năng lượng. Chứ nếu không mà lúc nào cũng làm liên tục á, thì dễ bị tình trạng gọi là đốt hết nhiên liệu, gọi là burnout á. Là lúc đó thì cái hiệu quả giảm rất là sâu, đặc biệt là trong nguyên một cái tuần tiếp theo luôn. Quân cũng không muốn tình trạng đó diễn ra hoài, tức là nó đã diễn ra khá nhiều lần rồi đó, nên Quân cũng muốn có thời gian để nghỉ ngơi. Thì nói cái này để các bạn hiểu là cái việc làm podcast này không phải là cái mà rất là đơn giản dễ dàng bật cái micro lên thu âm là được, mà phải có cái lộ trình, có cái kế hoạch và có cái kỷ luật để theo được cái kế hoạch đã đặt ra. Nó đơn giản nhưng mà không hề dễ dàng. Và cũng rất là cảm ơn hai bạn đồng hành với Quân, một bạn producer, một bạn phụ làm QC và quản lý cái chuyện mà chia sẻ podcast này lên một số kênh khác đó, như là blog hoặc là voice, để mà Quân có thời gian tập trung hơn cho công việc, cũng như là tập trung nhiều về cái chuyện mà tạo ra cái podcast, chính là cái content chính. Và Quân nói cái này là để cho các bạn thấy là cái chuyện là podcast này, mặc dù về mục tiêu là nó là một cái gì rất là vì sở thích cá nhân và mang tính chất vì cộng đồng, nói nghe hơi xấu hổ, thực tế là mình làm là để chia sẻ, để lan tỏa những cái gì mà mình nghĩ là mình đã tiếp thu được và mình muốn là những bạn khác cũng học được và làm được những cái này, để các bạn có một cái cuộc sống và một cái công việc nó hiệu quả hơn, nó tươi đẹp hơn. Chứ không phải là các bạn cứ mò mẫm rồi đi tìm kiếm những cái mà có người đã trải qua rồi, đã biết rồi mà giấu kỹ quá thì nó cũng không hiệu quả cho cả xã hội, cho một tập thể, đúng không? Nên cái này là một cái mặc dù làm hoàn toàn là phi lợi nhuận, không đạt được cái mục tiêu gì khác ngoài cái chuyện là cảm thấy vui bởi vì mình chia sẻ được và giúp được cho người khác. Cũng rất là có tâm ở cả phía Quân và cả hai bạn đồng đội cho cái dự án này. Thực tế mà nói thì thời gian vừa qua thì Quân cũng không có quá nhiều thời gian á để mà gọi là đẩy cái podcast này lên như là lúc mới làm. Tại lúc đó mới làm thì tương đối rảnh hơn, chắc cũng nhờ rảnh một khúc như vậy á nên mới quyết định là bắt đầu cái podcast này. Nhưng mà hiện tại thì hơi bận nên không có quảng bá được nó nhiều, nên số bây giờ nó cứ giảm đều đều. Mặc dù chất lượng thì mình vẫn ráng để giữ cho nó tốt nhất có thể. Nên cái mà Quân muốn nhờ các bạn, khi bạn nghe tới đây rồi á, là các bạn cho Quân một số cái ý kiến đóng góp để làm sao Quân nâng được cái chất lượng nội dung lên càng ngày càng tốt hơn và gần gũi hơn với các bạn nữa. Tại vì nhiều khi mình làm xong mà không có nhận được cái phản hồi á, hoặc là nhận mà không có đủ nhiều á, thì cũng không biết cách sửa thế nào cho đúng. Chẳng hạn như là nghe về kỹ năng hoài cũng chán đúng không, nên phải đổi cái nội dung. Thì đổi như thế nào thì Quân muốn nghe các bạn chia sẻ là một. Hai là Quân cũng sẵn sàng thử. Chẳng hạn như ngày hôm nay là một cái chủ đề mà Quân thử là không hề có cái plan trước chi tiết là sẽ nói cái gì vào lúc nào, mà chỉ đơn giản là những cái gạch đầu dòng ý chính để Quân vừa nói mà vừa bộc bạch với các bạn một cách tự nhiên nhất có thể. Nên nhiều khi là các bạn nghe sẽ thấy là nó hơi lặp lại ý hoặc là hơi bị vấp một tí thì bỏ qua giùm Quân. Đó là cái sự giúp đỡ lớn nhất mà Quân mong đợi từ các bạn, chính là cho Quân cái phản hồi, cho Quân cái ý tưởng để làm tốt hơn. Thứ hai, cái mà Quân cũng rất mong muốn nhìn thấy chính là cái con số của podcast nó tăng lên. Cái này là bệnh nghề nghiệp nha, tức là mình làm digital marketing thì mình muốn là các cái gì mình làm á nó đem lại cái con số nó tăng lên. Cụ thể nhất á là số lượt nghe nó tăng lên nè, số lượng người subscribe tăng lên nè, số lượng người yêu thích hoặc là chia sẻ tăng lên chẳng hạn như vậy. Thì nếu các bạn cảm thấy là những cái gì Quân đang làm nó có giá trị cho mình thì giúp Quân làm cái việc là like, favorite hoặc là subscribe hoặc là chia sẻ giùm Quân nha. Tại cái đó cũng là cái nguồn động viên lớn dành cho Quân. Và cuối cùng là nếu mà các bạn muốn nghe chủ đề gì liên quan tới cái cách làm sao để mà mình trở nên tốt hơn, hiệu quả hơn trong cả công việc và cuộc sống thì hãy chia sẻ cho Quân biết nha. Blog của Quân á thì là quânvm.com, là cái nơi Quân đăng những cái bài viết và những cái podcast của mình. Thì có cái form liên hệ á, các bạn cứ vào đó điền thì Quân sẽ tiếp thu. Hoặc là các bạn nào đó có xài Facebook và không ngại nhắn tin cho người lạ thì hoàn toàn có thể search Quân trên đó là Quân Võ không dấu, để mà ra cái nick của Quân, hoặc là search tốt hơn mỗi ngày cũng sẽ ra thôi. Sau đó thì comment hoặc là nhắn tin cho Quân biết. Thì Quân rất mong đợi được nghe những cái phản hồi và đóng góp của các bạn. Và cuối cùng thì đối với Quân, cái podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày này cũng là một cái dự án rất là nghiêm túc. Và mặc dù cũng có những cái khó khăn, đặc biệt là về khía cạnh giới hạn về thời gian, nhưng Quân cũng sẽ rất là kiên trì trong cái chuyện là sản xuất nội dung, để mong muốn là những cái gì mình làm ra sẽ giúp thay đổi cuộc đời của ít nhất là một bạn, nhiều nhất thì càng nhiều càng tốt, theo một hướng là không cần nhiều, ít thôi cũng được, nhưng mà tạo ra những cái khác biệt, những thay đổi rất cụ thể trong cái cách mà bạn đó sống hoặc làm việc là Quân rất là vui rồi. Thì đó là cái niềm vui cũng như là cái động lực và cái cách mà Quân đã học, đã làm và đã đóng góp cho cộng đồng theo cách của riêng mình. Thì Quân hy vọng là cái số podcast ngày hôm nay, mặc dù là cái chuyện á, nhưng mà cũng cho các bạn một cái nguồn cảm hứng gì đó, hoặc là một cái bài học nếu mà có, thì chính là về cái sự kiên trì và vượt qua khó khăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast sau nhé. Chúc các bạn tốt hơn mỗi ngày.